thì người đó là nói về quan hệ hay nghi đời sống tâm linh. Thì cái cô bạn này thì nói xong là có thai, thì cái này nó là do mình hoàn cảnh. Thì lấy mình để em trong cái gọi thì cái mấy chị em nào đó thì tổ chức mà cũng phải ở về một ngôi chùa, thì sư cô đó là chuyên về chăm trẻ nhỏ và cũng các thầy dạy á, thì con gái em cũng có lý, thì con cũng có tham gia. Thì trong thời gian tham gia thì sư cô đó con đến bây giờ cũng chưa có gặp mặt và nhìn qua cổ thôi, mà cổ cũng chưa bao giờ gặp mặt luôn, qua một người khác nữa. Thì ở những cái vị sư cô đó thì ở Đồng Nai, thì cũng nói là sư cô muốn cúng dường này kêu gọi, nhưng mà kêu gọi để mà cúng dường, con cũng cúng dường đầy đủ rồi, tổ chức cúng dường tay tay rồi, con cũng có tiền tổ chức cũng bình thường. Nhưng mà cái một điều là một canh cánh mà không biết là cái chuyện này con sẽ hỏi ai, khi nhắm về thầy pháp sư Thích Giác Hạnh á, cũng coi địa chỉ của thầy rất là nhiều. Thì của bạn nói là sư cô nói á, là những cái thanh niên mà mình gửi về chùa đó nhập vào sư cô, mà bất cứ không phải là sư cô mà bất cứ một phụ nữ nào tới rồi than khóc rồi kể lể, là cái niềm tin cho cái tâm của con nó bất an, không biết đó là thật hay là không. Thì bây giờ xin thầy con hãy giải thích cho con, mà con cũng cố gắng làm những việc hướng thiện.
Xin tóm tắt là câu hỏi đó là lỡ phá thai rồi tham gia các khóa lễ cầu siêu thai nhi đó thì có giá trị hay không, và có những tình huống xảy ra quậy muốn đó là các thai nhi được cầu siêu đó về nhập vào những người ở tại ngôi chùa hay là cái nơi mà đang xảy ra khóa lễ cầu siêu, điều này dẫn đến hoang mang và làm thế nào để vượt qua. Chúng ta cần lưu ý một số điều như sau. Điều một, trong các tình huống phá thai, sự phái thai do loại trừ sự sống là chấp nhận được, các trường hợp còn lại là đáng bị lên án. Loại trừ sự sống được diễn ra theo cách thế đó: nếu giữ thai nhi đó trong bào thai thì người mẹ sẽ chết, hoặc cả mẹ lẫn con sẽ chết. Thì trong tình huống này đó, người mẹ không còn một sự lựa chọn nào khác, đó là phá thai để nhất là giữ được người mẹ, và người mẹ đó còn có thể sanh con ở trong tương lai được. Còn các lý do còn lại, lý do kinh tế, lý do ăn chơi, lý do chưa sẵn sàng làm cha mẹ, thậm chí là ngay cả lý do bị cưỡng bức quậy muốn cũng không nên phá. Chúng ta hãy trao cái cơ hội làm con nuôi cho những gia đình đó, người ta trông đợi con mà không có, để nuôi nắng. Hoặc là nếu không có được như thế đó thì những cái trung tâm từ thiện đó vẫn tiếp tục để nuôi trẻ mồ côi. Cho nên đó, cái sự sống chưa được chào đời vào trong cái chết, mà chính chúng ta là tác giả để kết thúc sự sống từ cái nấm ruột quý mến của mình. Điều hai, cầu siêu thai nhi là không cần thiết. Đây là sự bài vẽ mới có khoảng một thập niên trở lại đây tại Việt Nam. Trước đây đó, trải qua 20 thế kỷ rồi, Việt Nam đó có những cái khóa lễ cầu siêu bao quát, bao gồm mọi thành phần mà chúng ta thường gọi là thập loại cô hồn. Tại các chùa đó, Bắc Tông, vào lúc 4 giờ chiều, khóa lễ cúng cô hồn được diễn ra, gồm cho người lớn, người thanh niên, thiếu niên và thai nhi, rồi các vai trò vị thế xã hội khác nhau cũng được bao gồm. Như thế là đã đủ rồi. Gần đây các chùa bài vẽ cầu siêu thai nhi đó, lợi đó thì ít mà hại thì nhiều. Tác hại trực tiếp đó cho các khóa lễ cầu siêu thai nhi là các chị em phụ nữ đã từng lỡ phá thai trong quá khứ, việc đó nó đã quên đi nhiều năm rồi, tham dự cái khóa lễ về đó bị ác mộng, nằm mơ thấy những đứa con đó đi theo báo oán mình, rồi mới đổ thừa những cái trắc trở trong làm ăn, khó khăn, bệnh tật, chướng duyên đó là do thai nhi này phá. Đã lỡ tạo cái nghiệp sát sinh chưa chuyển nghiệp mà còn tạo thêm cái nghiệp vu oan giá họa cho chính đứa con mà mình đã giết một cách tức tưởi trước đây, thì nghiệp đó sẽ nặng hơn. Còn theo lời Phật dạy đó, sau khi chết, phần lớn con người tái sanh trong vòng vài giây hoặc là vài phút thôi. Thai nhi vì chưa phát triển ý thức, cơ hội tái sanh liền ngay lập tức trong một tích tắc là 99%. Chỉ có người lớn mới còn quyến luyến, người lớn mới hận thù, người lớn mới quan trái. Còn thai nhi chưa phát triển ý thức thì cái chuyện đó nó sẽ không xảy ra. Cho nên chúng ta không cần phải tổ chức lễ cầu siêu gì cho thai nhi, vì nó đã được bao gồm trong các khóa lễ cầu siêu rồi. Vấn đề còn lại như đã chia sẻ trong câu hỏi đầu, chúng ta phải chuyển nghiệp, bao gồm đó là xây dựng hòa bình, xây dựng sự sống, giúp cho những thành phần cơ nhở, và ở đây là các trẻ mồ côi đang thiếu tình thương của cha mẹ. Thì bằng cách như thế là chúng ta đang chuyển cái nghiệp sát sanh mà không cần phải tham gia khóa lễ cầu siêu thai nhi, và các chùa cũng không cần thiết phải tổ chức khóa lễ cầu siêu thai nhi này. Điều ba, việc mà các thai nhi nói riêng và các hương linh người lớn nói chung nhập vào người khác là không có thật, về phương diện khoa học cũng như là về phương diện khoa học. Chúng tôi là người chuyên điều trị bệnh rối loạn tâm thần đa nhân cách từ năm 1992, từ lúc chính thức làm chủ trì chùa Giác Ngộ cho đến bây giờ. Mỗi ngày nếu ở tại chùa Giác Ngộ mà chúng tôi không có bận đi nước ngoài hay là đi tỉnh á, trung bình là có 1 cho đến 3 trường hợp đến để nhờ cứu giúp về vấn đề này. Đó là tình trạng rối loạn tâm thần đa nhân cách thôi. Đương sự người mà bị nhập đó là đang bị rối loạn tâm thần tạm thời thôi. Sau đây là các nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Thứ nhất là sử dụng các loại ma túy tổng hợp, đập đá, hít keo, thuốc lắc, heroin, vân vân. Thứ hai, sử dụng rượu sau 12 giờ khuya thường xuyên và mỗi lần như thế là vài giờ đồng hồ. Thứ ba là bị sang chấn tâm lý, tức là vì trải qua cái nỗi đau, chẳng hạn như là bị thất tình, bị vợ hoặc là chồng mình ruồng bỏ, tức là bị phản bội trong tình yêu. Thứ tư đó là bị thất bại, thất nghiệp, phá sản do tiếc nuối tài sản mà dẫn đến. Thứ năm đó là bị cưỡng bức tình dục bởi những người thân, cái nỗi khổ niềm đau đó bị đè nén mà không chia sẻ với ai được. Thứ sáu đó là bị chu dập, bị chà đập nhân phẩm, bị chửi bới, bị nhằn nhiếc, làm cho cái nỗi đau nó bị dồn nén quá lâu. Thì tất cả những nguyên nhân này đó đều dẫn đến một tình trạng chung là mất ngủ. Và người bị mất ngủ, 10 người ngay cả các luật sĩ, là hết 9 người bị rối loạn tâm thần đa nhân cách. Ngoài ra sau đây là các duyên để dẫn đến tình trạng này. Thứ nhất là người mê tín dị đoan nặng, sống quá nhiều về cảm xúc và về tín ngưỡng. Thứ hai, vừa chứng kiến một lễ tang hay là đi ngang qua một nghĩa trang. Thứ ba, trong gia đình vừa có người thân vừa chết, thương tiếc người đó nhiều quá, nhớ nhung người đó nhiều quá, thì chỉ cần có mặt trong không gian tâm linh tại một ngôi chùa, đền miếu là hiện tượng đó xuất hiện. Thứ tư là mê tín dị đoan, tức là đi đến các loại thầy bùa, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy đồng bóng, thầy nhân điện, thầy bắt ma, thầy ngoại cảm, và tin theo những lời giải thích của những loại thầy này. Từ đó nó bị ám ảnh rằng là tôi có vong thai nhi phá thai nhiều năm trước theo, và trong cái không gian gọi là khói hương nghi ngút, oxy ít, người đông, thì cái hiện tượng đó nó xuất hiện liền ngay lập tức thôi. Thì đó là các cái hỗ trợ duyên để làm cho các cái nguyên nhân chính đó, biến cái người bình thường trở thành là người bị rối loạn tâm thần đa nhân cách. Và nếu sư cô đó ở Việt Nam đó, có thể gọi điện thoại nhờ vị đó liên lạc trực tiếp với thầy. Thầy sẽ giúp cho sư cô đó sẽ không bao giờ bị xuất hiện tượng đó nữa, và cũng không nên lạm dụng vào nó, vì nếu để cho hiện tượng này xảy ra nhiều, sau này sẽ bị tâm thần thật. Việc đó không nên xem thường, không nên xem thường, và cần phải điều trị y khoa cũng như là phối hợp Phật học để vượt qua cái chứng bệnh rối loạn đó, chứ đừng xem đó là hương linh thai nhi đã nhập vào trong cơ thể của mình. Chuyện nhập vào trong cơ thể là không có thật. Trong bất cứ một hoàn cảnh nào, điều kiện gì, chuyện đó chỉ là rối loạn tâm thần đa nhân cách. Nhưng mà cái người thiếu hiểu biết á, và người mê tín dị đoan lý giải là ma nhập thôi.